This is KBDT from Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam. Hello.
Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ, chú khỏe không?
Vâng, bắt buộc phải khỏe. Cảm ơn Dũng Nghiêm lời hỏi thăm.
Dạ. Thưa quý thính giả, Đài Sài Gòn Đà Lạt, vào ngày 24 tháng 2 năm 1968 đã diễn ra một cái hoạt cảnh hùng tráng, vô cùng cảm kích tại Huế. Đó là khi mà các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa đánh bật quân Cộng sản, dựng lại cờ vàng ba sọc trên kỳ đài Huế. Nhưng chiến công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại thời điểm năm 1968 đã không được Quốc hội, Chính phủ, dư luận Mỹ đánh giá cao, mà lại là cái chỉ dấu của sự thất bại chiến tranh Việt Nam. Dưới lãnh đạo Mỹ nhận được thúc giục tìm cách kết thúc chiến tranh, mở đầu đàm phán với phía Cộng sản, cụ thể là với Bắc Kinh và Hà Nội. Cái hiện thực, cái lần Mỹ thay đổi chính sách qua sự kiện nhà báo Walter Cronkite của hãng thông tấn CBS tường trình với dân chúng Mỹ từ Huế, Sài Gòn, Việt Nam. Walter Cronkite đã không có hành xử với tư cách cá nhân, nhưng là người đại diện cho dư luận, báo giới, chính giới về lần Mỹ quyết định bỏ rơi miền Nam Việt Nam. Mời người lính viết văn Phan Nhật Nam tường trình cái sự kiện ngày trước để mà đối chiếu với cái con người và cái sự việc hiện tại, thưa chú.
Vâng, thưa với anh Dung Nghiêm và thưa với quý khán giả Đài Sài Gòn Đà Lạt. Nhưng chúng tôi thường có những lời dẫn nhập là lấy một sự kiện của quá khứ để soi rạng cái công việc của hôm nay. Thì hôm nay cũng vậy, là chúng tôi lấy cái sự kiện của người Huế xảy ra để soi rạng cái vấn đề của nước Mỹ và cái chiến tranh của Ukraine hiện tại. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là như là anh Dũng Nghiêm đã đề cập là ngày 24 tháng 2 ở Huế, là chính bản thân tôi, chính đơn vị tôi, cho đồng chí Nhảy Dù và các đơn vị khác của sư đoàn một bộ binh của Việt Nam quân, của sự quân lục chiến, đã lập nên một cái kỳ tích là một cái hình này con là chiếm lại kỳ đài Huế và dựng lại cờ vàng ba sọc lên trên kỳ đài, và quân dân Huế đã bật khóc trên cái hình ảnh bị tráng đó. Thì đáng lẽ như thế là chứng tỏ một điều, một cái thực tế là quân dân Việt Nam đã đánh bật cái quân đội Cộng sản đã chiếm Huế từ ngày đêm giao thừa 31 tháng Giêng. Như vậy là mất 24 ngày. Và đó là thành Huế, kinh thành Huế là cái địa điểm, là cái thành phố bị Cộng sản chiếm ở trong cái kế hoạch tổng công kích và tổng nội dậy Mậu Thân. Thế đáng lẽ với một cái biểu tượng như thế, thì quân dân Việt Nam Cộng Hòa phải lại tiến lên và giành bảo vệ Tổ quốc và đứng chứng tỏ với cộng đồng thế giới và đứng chứng tỏ với dư luận Mỹ là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người dân của miền Nam đã có khả năng chống lại phía Cộng sản. Nhưng mà thưa với quý vị, để cho làm sáng tỏ một cái câu thứ hai là về vấn đề chính trị. Nhưng có một cái nhà báo, đây là Walter Cronkite, ông là có mặt tại Huế. Tôi có thấy ông phỏng vấn những người ở Huế, và ông tường trình ra về phía của nước Mỹ. Ông tường trình trong hệ thống CBS và đem vào trong cái buồng ngủ của nước Mỹ. Lúc đó chưa có truyền hình màu, chỉ có truyền hình đen mà thôi. Và ông ta đã có một cái lời tuyên bố nó nguyên văn, thì tôi đã bị mất, nhưng mà đều chỉ có một cái điều rõ ràng là một cái chủ đề là nước Mỹ không có thể chiến đấu, không có thể thắng trận được, và phải mở ra một cái đường lối và là nói chuyện với là phía cộng sản. Thì thưa với quý vị, cho dù cái ông Walter Cronkite này, ông ta có thần thông biến hóa, có là ghê gớm đến thế nào, thì cũng chỉ là cá nhân. Nhưng cái cá nhân này nó được vào một hệ thống truyền hình CBS, AP, cuộc truyền hình, lúc ấy là quyền thần khuyên tả, ngả về phía cộng sản. Và bây giờ chúng ta thì thấy rằng đó là một cái hệ thống truyền hình của nước Mỹ, không biết mang một cái tâm trạng như thế nào mà nó thù oán với cái cuộc chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa như thế. Không hề trong chiến tranh Việt Nam mà chúng tôi là những người có mặt trực tiếp là dựng nên cái kỳ tích, ví dụ như kỳ tích của Lữ Đồng Ba nhảy dù ở trên đỉnh Nóc Quăng năm 1967, do Lữ Đồng Ba nhảy dù của tướng Nguyễn Khoa Nam, lúc đó là ông một trung tá, là đại tướng Abraham đã có những lời ngợi khen cụ thể tại chiến trường. Và cuộc chiến, bây giờ trở lại cuộc chiến đấu mẫu thân này, thì chúng tôi đã đánh bật, chúng tôi là quân dân miền Nam đã đánh bật ra khỏi quốc gia, ra khỏi Huế trong ngày 24 tháng 2 1968. Nhưng đáng lẽ những cái hình ảnh uy hùng và bi tráng của chiến tranh Việt Nam khi dựng lên cờ đài phải đưa về ở trong truyền hình Mỹ để đưa về nước Mỹ, nhưng qua cái hệ thống của CBS và qua tờ Cronkite đã đưa vào đó những cái hình ảnh là những anh lính cộng sản đầu trần chân đất, mặt mày ngơ ngác, tay cầm AK và lựu đạn đeo cùng người, và tệ hơn nữa là cái cuộc thảm sát ở Bái Dâu, cuộc thảm sát ở Khe Đa Mai, và theo như tài liệu là phải trên 5.000 người. Cái tài liệu này là tài liệu chính thức, thì sau trong mùa hè đã đào ra, và ngay ở trong cái xóm nhà của tôi là xóm nhà Giao Hội, ở trường Giao Hội, chính em tôi, em ruột tôi, hiện tại đang còn ở Việt Nam, sinh 1950, năm đó là người tên là Phan Thị Duy Hương, và người em gái họ tức là Phan Hồng Vân đã đi đào những cái hố cho người. Nhưng mà tất cả những bi thảm về phía Việt Nam Cộng Hòa, sự hùng tráng của quân dân Việt Nam Cộng Hòa đã không được kể đến, mà qua tất công tài chỉ kể đến những cái thiệt hại của quân đội Mỹ. Là tự nhiên đánh thì thiệt hại, đó là thiệt hại khi đánh vào trong Đại Nội. Cái thiệt hại của lính Mỹ thì phải di tản ở trên xe M113, trận trường đấu của chiến trường. Cái cảnh người lính Mỹ di tản trên xe 113 bị thương nào có thấm gì với cái cảnh mà hàng ngàn người bị chôn sống ở cái chùa Gia Hội Huế, ở cái chùa Ao Vàng ở trường Gia Hội Huế. Đã tự nhiên chúng ta không có thể nói khổ đau của người Việt Nam lớn hơn khổ đau người Mỹ. Không, một con người chết là một con người bị hủy diệt, là một nhân tố, là một nhân loại bị hủy diệt. Tuy nhiên, người Mỹ đã không công bằng, địa hình qua Walter Cronkite. Walter Cronkite đem những hình ảnh vào của chiến tranh ở Huế, vào ở trong cái phòng ngủ của người Việt Mỹ, vì ở Huế chạy ra trước, Sài Gòn, đài bên Việt Nam chạy ra trước của Mỹ. trước 12 tiếng đồng hồ, cho nên người ta đã dư thì giờ để chuyển từ mặt trận Huế đến Tân Sơn Nhất chỉ có Nhật Bản, từ Nhật Bản chuyển về ở trong mỗi gia đình của người Huế. Tóm lại, chiến tranh Việt Nam là thua rồi. Người ta đâu có biết, người Mỹ đâu có biết rằng đứng về mặt quân sự, Cộng sản đã đánh tan nát hết và toàn bộ hệ thống hạ tầng cơ sở của mặt trận giải phóng đã bị tan nát. Mở ngoặc đơn, cái sự sụp đổ của vũ trang giải phóng miền Nam, Âu là cũng là một cái cách nhìn chiến lược để thay thế toàn bộ cán bộ khung của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ miền Bắc, nghĩa là thay thế Cộng sản miền Bắc vào tất cả các cái đơn vị của mặt trận giải phóng. Ai ở trên thế giới đã biết đặt ra, báo chí Mỹ cho dù là học giả là giáo sư về chiến tranh Việt, nghiên cứu về chiến tranh Việt Nam, luôn luôn có phân biệt là Việt Cộng, tức là Việt Cộng Trung Nam của mặt trận giải phóng, và Cộng sản Bắc Việt ở ngoài Bắc. Nhưng mà thưa với quý vị, sau năm 1978, thì toàn bộ cái Cộng sản miền Nam nó đã bị thay thế bởi cán bộ khung của cán bộ miền Bắc. Hãy trở lại với tình hình, với cuộc quan tâm công khai, thì cái điều này đã đưa vào đến Tòa Bạch Ốc với Tổng thống Johnson, và Tổng thống Johnson đã có một cái câu não nề: tôi bị đánh mất quan tâm công khai, tức là tôi đã đánh mất cái giới trung lưu của người Mỹ, cái thành phần trung lưu đa số của người Mỹ. Và Tổng thống Johnson đã đi đến một cái quyết định chính trị rất là bế tắc, và ông không tái ứng cử. Và chiến tranh Việt Nam mở qua một giai đoạn đó là Mỹ nói chuyện với Cộng sản. Cộng sản này không phải là Cộng sản Hà Nội, mà nói chuyện với lại Cộng sản Bắc Kinh. Đó là trường hợp nói chuyện thẳng giữa Kissinger và Chu Ân Lai, và đi đến cái tình trạng năm 1972. Thưa với quý vị, 68, 69, 70, 71, 72, đối với một thời gian con người mấy năm thì có nhiều, nhưng mà đối với tất cả cái vận mệnh của thế giới, vận mệnh của Đông Nam Á, vận mệnh của Việt Nam thì chỉ là một thời gian nó rất là quá ngắn. Cho nên 72 đã có thông cáo Thượng Hải ký kết giữa Tổng thống Mỹ Nixon và Thủ tướng Cộng sản Chu Ân Lai về một cái trật tự mới. Trật tự mới đó là hiện tại bây giờ, với là sự đe dọa của Đài Loan, với cái vùng Đông Nam Á không biết sẽ nổi trôi vào ở trong một cái tình trạng như thế nào. Chỉ biết Cộng sản Bắc Việt đã co cụm lại và đã dưới sự điều hành về chiến lược của Cộng sản Bắc Kinh và các cái bài nhân tạo, nó đã bao trùm lên cái vùng Biển Đông sau cái lần lấn chiếm ngày 19 tháng Giêng 1974 mà chúng tôi đã trình bày với quý vị. Trở lại câu hỏi của anh Dung Viêm, thì chúng tôi xin đi đến một cái kết luận như thế này. Chiến trận xảy ra ở Việt Nam với máu xương của quân dân miền Nam đổ xuống, từ cái bi kịch của quân của miền Nam trải dài trên ở Huế, ở Sài Gòn, ở tất cả các cái địa điểm mà Khe Đa Mài, chùa Áo Vàng, tường Trần Hưng Đạo và dưới Ngũ Tây, khi đào lên trong mùa hè năm 1975 với cả năm hơn 5.000 người bị chôn sống, thì tất cả chứng tích đau thương đó không có một địa lý gì đối với chính trường nước Mỹ, mà qua lời của Walter Cronkite là phải mở ra một cái lần nói chuyện với ai, là nói chuyện với Bắc Việt, nói chuyện với Bắc Kinh để mà dàn xếp chiến tranh, vì chiến tranh này không bao giờ thắng lợi. Trời, vâng, thì chiến tranh Việt Nam không bao giờ thắng lợi, cái điều này là chứng thực. Đó là năm 68, thì qua năm 72, qua năm 75, và cho đến giờ này, đến 50 năm sau năm 1975, chiến tranh Việt Nam quả thực đã không thắng lợi, đứng về mặt quân sự, nhưng mà để kết luận, đứng về mặt quân sự, quân dân miền Nam đã thắng lợi thật, nhưng có thua chăng? Thua về vấn đề chính trị, thua về vấn đề báo chí Mỹ, thua về quốc hội Mỹ, và đã bỏ tay cho Tổng thống Mỹ bắt buộc phải ngồi xuống để nói chuyện với Bắc Việt, để nói chuyện với Bắc Kinh. Thì đó là lịch sử đã chứng tỏ trong năm 1968 và hiện tại rõ ràng nó cũng được lặp lại với Ukraine và nước Nga, và nước Mỹ cũng đang tìm kế để giải quyết cái chiến tranh này. Chúng ta hy vọng rằng từ cái đau thương và kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Ukraine có thể thoát ra khỏi những cái vết bi kịch dân tộc Việt Nam, miền Nam đã gánh chịu từ sau Mậu Thân, mà mặc dù đã chiến đấu kiên cường quyết liệt với hình ảnh của ngày 24 tháng 2 dựng cờ vàng lên kỳ đài ở Huế.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú, thì cái lần Mỹ thay đổi chính sách ở Việt Nam từ năm 1968 với cái hòa đàm Ba Lê mở đầu trong tháng 5 năm 1968 để mà có cái ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 làm cái tiền đề mà cho cái lần sụp đổ miền Nam vào 30 tháng 4 năm 1975 á, nhường cái vùng Đông Nam Á, Biển Đông đối với Bắc Kinh, hóa ra là thấy không có đáng kể so với cái sự kiện ngày nay, khi mà chính quyền của Tổng thống Trump với ông Elon Musk là người lãnh đạo cơ quan DOGE mà chúng ta vẫn hay gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ đó, đã và đang thực hiện chiến lược vạch trần toàn bộ kế hoạch chính trị, pháp lý, hành chính, tài chính nhũng loạn lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Đây là cái âm mưu có tổ chức nhằm phá hoại hệ thống chính phủ, sát hại người lãnh đạo Hoa Kỳ, chẳng hạn như là các tổng thống như Kennedy, Reagan ngày trước và hiện tại là Tổng thống Trump, bao gồm cả CIA, FBI, cơ quan viện trợ Mỹ. Thực hư thế nào, chiến dịch đang được tiến hành nên chưa thấy rằng có một cái kết quả hiệu quả nhất, nhưng mà cái con số hàng nghìn tỷ Mỹ kim tiền thuế của người dân Hoa Kỳ đã bị mất hiện đang được nêu ra. Lần Mỹ thay đổi chính sách hôm nay cũng bao gồm cả cái chiến lược chiến thuật đối với đồng minh NATO, các đối thủ của Nga, Trung Cộng. Mời ông Phan Nhật Nam cho cái nhận định.
Vâng, thưa anh Trung Nghiêm và thưa quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt. Trong cái diễn đàn này, tôi và anh Trung Nghiêm và quý vị đã từng xác nhận một điều. Đài này chỉ là một cái đài địa phương của một cái cộng đồng Việt Nam rất là hạn chế, chứ không phải là một cái đài có cái tầm vóc quốc gia mà quốc tế. Tuy nhiên, chúng ta đã có giữ được một điều rất trung trực, là chúng ta không bao giờ quá ngã về một cái phía Cộng Hòa hay là phía Dân Chủ, hoặc là có những cái sự trình bày quá độ không đúng với sự thật. Quả tình chúng ta rất hạnh diện là chúng ta đã trình bày sự thật. Thì nếu câu đầu chúng ta đã trình bày một sự thật đau lòng, đó là Việt Nam Cộng Hòa đã bị bức tử, hoặc nước Mỹ. Nước Mỹ là nước Mỹ nói chung, không phải nước Mỹ của ông Tổng thống Kennedy, Johnson của Cộng Hòa hay là của Dân Chủ, hay là nước Mỹ của ông Reagan, của ông Nixon là đảng Cộng Hòa. Không, nước Mỹ nói chung, và Quốc hội Mỹ cũng nói chung là khi không muốn dính líu vào Việt Nam thì người ta dứt điểm Việt Nam. Đó là qua hội nghị Ba Lê ngày 27 tháng Giêng, đây là cái tiền đề của ngày 30 tháng 4 75. Đó là chuyện quá khứ. Thì bây giờ trở lại chuyện tương lai. Thì như anh Dũng Nghiêm đã có đọc trong cái câu hỏi, thì quả tình cái sự kiện của Việt Nam của năm 1975 không thấm gì với cái tình hình hôm nay hết. Không thấm gì với tình hình hôm nay là tại vì sao? Bây giờ người ta tính từ hàng ngày, từ ngày Tổng thống Donald Trump từ chức là ngày 25-26, từ ngày 20 tháng Giêng, cho đến giờ này người ta tính ra được 20 mấy ngày. Và người ta thấy là kinh hoàng, và cái chữ kinh hoàng này là đúng nghĩa đen và nghĩa bóng, là qua cái cơ quan gọi là đốc sở. Tiếng Mỹ người ta gọi là đi, người ta đọc là đốc sở, là DOGE, tức là Department of Government Efficiency, cái bộ hiệu quả của chính phủ, do ông tỷ phú Elon Musk là chỉ đạo. Thì hệ thống này, đây là một cái cơ quan lần đầu tiên được thành lập. Thì với những cái kiên tướng mà có những người từ mới 19 đến 25 tuổi, nhỏ hơn cả cháu ngoại tôi nữa, mà đó là những cái kiên tướng về về máy vi tính, những kiên tướng về IT, đã tìm ra những cái vấn đề mà nước Mỹ phải là run sợ. Đây là vấn đề. Cái DOJ này đã tìm ra một cái những con số này có thật, không ai phủ nhận được hết. Bây giờ người ta bảo biểu tình phủ nhận là bảo rằng là công việc của DOJ là vi hiến, là việc làm của ông Elon Musk là ra khỏi cái sinh hoạt của chính nghĩa Mỹ không. Người ta không người ta không để ý các con số, mà người ta chỉ đặt ra những cái vấn đề khác, thì tiếng Pháp nó gọi là vấn đề giả. Người ta đã không thấy ra những vấn đề này, là ngoài viện trợ y tế của cái cơ quan ISET, lúc xưa Việt Nam Cộng hòa chúng tôi đọc là ISET, tức là USAID, tức là viện trợ Mỹ, với cái hình ảnh hai bàn tay bắt tay với nhau với cái viện trợ Mỹ. Cái cơ quan gọi là viện trợ Mỹ này, nó có từ 1961 và nó tác động hết cả toàn thế giới. Nếu các cái kế hoạch Marshall để tái thiết châu Âu, nếu kế hoạch Marshall mà tái thiết Nhật Bản sau đệ nhị thế chiến đã tạo nên những cường quốc ở Đức Nhật, thì cái hệ thống về USAID này, tức là mà bây giờ theo như Phạm Nguyên người ta đọc là USAID đó, tác động rất mạnh đối với các nước nhược tiểu, và trong đó có Việt Nam. Thì chúng tôi, nước Việt Nam Cộng hòa Quá Trình, đã nhận được những cái tác động thật tốt lành của nước Mỹ từ khi mở ngọc đơn từ đời Tổng thống Kennedy 1951. Và Việt Nam Cộng hòa đã có xa lộ đầu tiên ở Đông Nam Á, xa lộ Sài Gòn Biên Hòa. Việt Nam Cộng hòa đã có lò nguyên tử lực quốc đầu tiên của Đông Nam Á, lò nguyên tử lực quốc Đà Lạt. Việt Nam đã có khu chế xuất kỹ nghệ Biên Hòa. Cái khai triển Sài Gòn biến thành một viên ngọc của Việt Đông thật, và chính Thủ tướng Lý Quang Diệu lúc ấy đã mơ ước xây dựng Singapore bằng Sài Gòn của năm 1960. Bây giờ hôm nay Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội, Tô Lâm cũng nhắc lại. Thì như vậy là ISET đã làm ra việc rất tốt, nhưng mà tốt ban đầu và nó đã biến dạng. Như vấn đề, bởi cuộc đơn như đứng về mặt quân sự, chính Tổng thống Kennedy đã nói một câu rất hàm xúc. Cái người mà khai sinh ra cái cơ quan ISET đó đã nói rằng biên giới của nước Mỹ là ở tại vị trí 17. Nghĩa là ông muốn, Tổng thống Kennedy muốn nói rằng vị tuyến của thứ 17 của Việt Nam Cộng hòa đối với Cộng sản Bắc Việt qua vị tuyến 17, qua cầu Hiền Lương, chính là biên giới của nước Mỹ. Vâng, có ai có nói được những tiếng lời mạnh mẽ như vậy cho miền Nam Việt Nam hay không? Nhưng cũng chính đảng Dân Chủ của Tổng thống Kennedy chỉ mấy năm sau, qua đến năm 1968, thì Tổng thống Johnson là phải tư nhận, phải ngồi lại để nói chuyện với lại Cộng sản Bắc Việt. Thì sự thay đổi này là sự thay đổi chiến lược. Từ đâu mà có thì quả tình chúng ta không có khả năng. Thì chúng ta chỉ căn cứ trên những sự kiện thực tế mà hôm nay cái câu hỏi của anh Dũng Nghiêm đã đặt ra. Là qua cái cơ quan đốc của ông Elon Musk năm 2023 ra, người ta đã khám phá ra có 43 tỷ cung cấp cho những chính phủ, cơ quan phi chính phủ NOG và ISET đã cung cấp cho các nước ngoài 72 tỷ về để mua, ví dụ như mua giấy cà phê, mua bao cao su chống ngừa thai. quý vị thấy nó cay đắng không? Tháng 4 năm 1972, nước mất nhà tang. Quốc hội Mỹ là Ngoại trưởng Trần Văn Lắm qua đến đất Mỹ, cố năng nỉ để xin cái cung viện thẳng dư 772 triệu và 235 triệu cung viện kinh tế, tức là tròn tề 1 tỷ để cứu miền Nam. Không biết cũng cứu miền Nam được hay không, nhưng nếu có 772 triệu cung viện thẳng dư của tháng 4 năm 75 và kinh viện kinh tế 235 triệu là tròn tề 1 tỷ, thì có thể là miền Nam không có suy sụp cái ngày 30 tháng 4 75. Vì thưa quý vị đã thấy năm 72 miền Nam kiên cường như thế để giải tỏa An Lộc, để giữ vững Kon Tum, đã tái chiếm lần thủ thành Quảng Trị, vì có 2 tỷ cung viện. Cung viện có 2 tỷ mà đã giữ được miền Nam trong năm 1972. Mà bây giờ qua đến năm 74 thì có mấy tháng nữa là 75 thì có 772 triệu cung viện thẳng dư, không cho luôn cả 235 triệu để cung viện y tế. Lấy gạo đâu mà ăn, lấy xăng đâu mà chạy, lấy đạn đâu mà bắn, lấy súng đâu, lấy đạn đâu mà bắn đại pháo. Vâng, chỉ 772 triệu và 72 triệu không cho. Và đó là sự quyết định không phải của cá nhân nước Mỹ, mà đó là sự quyết định của Quốc hội Mỹ với một người không xa lạ với chúng ta, đó là ông Chủ tịch Ủy ban Thượng viện, tức là ông Tổng thống Joe Biden vừa xuống chức vừa rồi. Đấy là do toàn nước Mỹ quyết định. Thì bây giờ trở lại, cũng toàn nước Mỹ kia với cái cơ quan USAID mà đã cung cấp 43 tỷ, tức là gấp 2.000% giúp cho Việt Nam Cộng Hòa trong năm 75-74, đã giao đến 72 tỷ để mua những cái chuyện vớ vẩn như mua bao cao su chống ngừa thai, mua cả ly cà phê giấy ở trong các cái cơ quan này. Một ly giấy ở đây chúng ta mua chỉ vài sen, nhưng mà tính theo của USAID để mua cho viện trợ cho nước ngoài, nó tính nó đến 100 mấy đô la một cái ly giấy. Thì chưa hết, người ta cho, đây là những con số, mà những con số này có thật, do cơ quan DOJ của Elon Musk đã tìm ra. Mà những con số này không ai phản bác được hết, vì nó là những con số có thật. Ở trong đó có 7, tôi đọc cho một vài số để cho quý vị thấy, là có 7, hết 9 triệu đô la cho dự án dạy các nhà báo Sri Lanka dùng ngôn ngữ, xác định là chỉ có 2 giới tính, đàn ông đàn bà, nghĩa là để dạy cho các nhà báo Sri Lanka biết phân biệt 2 giới tính, đàn ông đàn bà, chứ không phải chỉ có giới tính mà thứ ba là giới tính đồng tình luyến ái, giới tính nửa nam nửa nữ, nửa nữ nửa nam. Mất 7,9 triệu đô la. Rồi mất 2 triệu đô la cho dự án tại Mali để cho giúp nước này có kế hoạch chuyển đổi giới tính, là biến đổi đàn ông thành đàn bà thành đàn ông. Mất cho 2,1 triệu đô la cho một dự án của võ cho cái thế hội, cho xã hội đi thực hiện cái chủ trương diversity đa dạng là phải yểm trợ người da màu, thì yểm trợ người đồng tính tại Guatemala. Thì là thưa, với những cái chuyện này, những cái số liệu này, những 7 triệu 9, những 2 triệu 1, những 2 triệu 5, tất cả những cái này, người dân ở trong nước Mỹ hoàn toàn không biết, vì nó đã thực hiện từ mấy mươi năm qua, không phải là của riêng Đảng Cộng Hòa, của thời kỳ Nixon, của thời kỳ Reagan, mà nó được thực hiện ở Đảng Dân Chủ từ thời Kennedy, từ thời Johnson, cao điểm là thời kỳ của Bush, của Clinton, rồi là thời kỳ của Obama, và cụ thể nhất là thời kỳ của của Biden hiện tại. Nghĩa là tóm lại, quý vị cứ tưởng tượng cái tiền lời, tiền thuế của chúng ta, của mỗi người Việt Nam, ở trong đó có mỗi người Việt Nam công việc, như chính bản thân tôi và gia đình, khi qua Mỹ là một người từ 2 job đến 3 job đầu tắt mặt tối, với một cái tỷ lệ đóng thuế là 30% lớn nhất một trên thế giới. Để có những, hóa ra là nước Mỹ sử dụng cái đồng tiền máu xương của cộng đồng người Mỹ ở Việt, của cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ trong những cái năm qua để trả 5 triệu đô la cho cái giới đồng tính ở Uganda, để trả lại, để trả 53 triệu cho tổ chức Allianz ở phòng thí nghiệm tàu ở cái vụ Vũ Hán. Vâng, cái điều này ở năm ngàn năm khi mà Vũ Hán vừa bắt đầu, thì chính cái năm 2020 mà sắp sửa bàn giao, thì ông Tổng thống Donald Trump, Tổng thống 45 kỳ đó, ông đã đặt ra vấn đề cái Vũ Hán này là chính do những cái tài trợ của Mỹ. Thưa với quý vị, những cái số liệu vừa qua là những số liệu quá thật. Mà bây giờ những vụ xuống đường biểu tình đả đảo Tổng thống Donald Trump, đả đảo ông Elon Musk với cái cơ quan đốc giả của ông ta, thì không ai đả động đến những cái các số liệu này hết, mà người ta đã chỉ có tuyên bố đả đảo là ông ta vi hiến. Cũng giống như người ta đả đảo là ông ta đã làm yếu NATO, đã có những cái nhân nhượng đối với Nga, và có những cái bắt ép của đối với Ukraine để trong cái quá trình diễn tiến để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và Nga. Thưa quý vị, có ai bảo rằng tôi là người chủ trương chiến tranh? Cho dù là những cái người hung hăng nhất, hiếu chiến nhất, không có. Vì cái chiến tranh là một cái tai họa, một tai họa đau thương mà nước người Việt Nam mình đã gắng chịu trong mấy chục năm, trong những thập niên 50, 60, và nghiến răng với cái lần suy sụp 30 tháng 4 75 để cho đất nước có bình yên, cho đến bây giờ là 50 năm cũng còn phần cay đắng. Còn cái chiến tranh Nga và Ukraine kia nó kéo dài từ năm 2022 dưới thời của Tổng thống Biden, 3 năm rồi mà không giải quyết được. Ai đánh ai, ai sẽ thắng ai bây giờ? Và chỉ có một cái vị thiên sứ của hòa bình, đó là vị thiên sứ Donald Trump, hiện tổng ông ngoại trưởng đang tiến hành những cái bước đầu tiên, ngồi xuống bắt chuyện với ba bên là Mỹ, Ukraine và Nga tại Arabia. Thành thứ thưa với quý vị, tôi không Cộng Hòa, tôi không Dân Chủ. Tôi chỉ một người Mỹ gốc Việt cuối đời. Nhưng mà xin cúi đầu cảm tạ ai? Cảm tạ cái chính phủ hiện tại đang vạch trần cái sự xấu xa của ISIS. Xấu xa này không phải của một cá nhân chịu, mà cả dân tộc Mỹ để gánh chịu. Trong bao nhiêu năm này mà cái số tiền mà người ta của ISIS bị mất nó đến mấy trăm tỷ, thì từ đó mới hiểu rằng tại sao nước Mỹ bị mắc nợ công nó lớn như vậy. Người ta quá phung phí, người ta quá bất cẩn, một cách rất cố ý người ta đã đem tiền của nước Mỹ ra người ta bạo tổ đi thế giới, ví dụ đem mấy cả triệu bạc Mỹ để gửi để mua bao cao su chống ngừa thai chẳng hạn. Thành thử thưa với quý vị, đây không phải là chuyện hoặc kê, đây không chỉ chuyện nó đối đùa. Quý vị xin bỏ đi cái gánh nặng Cộng Hòa của Dân Chủ, sự phân biệt đó, thì nhìn lại nước Mỹ ở trong cái lúc này với Tổng thống Donald Trump, với cái cơ quan đốc sở DOGE, phải có những cái động tác thật mạnh mẽ để tác cản cái đầm lầy của nước Mỹ. Cái đầm lầy nó có thật. Nó có thật qua những cái sự kiện. Ví dụ như một người chỉ có tiền lương là 180 ngàn đô la trong một năm. Đó là cái bà mà cựu giám đốc Tiset và Samantha Power. Thì bà có lương là 180.000 đô la một năm, mà tại sao chỉ có sau mấy năm cầm quyền mà bây giờ bà đã có đến lên đến 30 triệu đô la? Thế cái tiền này ở đâu mà ra? Mọi người chỉ đặt ra những câu hỏi. Lương là chỉ 180.000 đô la một năm. Thế cái bà tổng giám đốc, cựu giám đốc Israel này, bà Samantha Power, tiền lương đâu mà chỉ có sau mấy năm làm mà chờ giám đốc bây giờ nó lên đến là lúc đầu cái vốn của bà giàu lắm, bà có được 6 triệu 7 đô la, và bây giờ nó lên 30 triệu đô la. Thì tiền đó ở đâu mà ra? Thì chúng ta cũng đã thấy giờ ở Việt Nam, những cái anh mà đầu nón cổ chân dép râu đi từ ở Hà Nội vô Sài Gòn trong ngày 30/4/75, bây giờ là đi xe VinFast, bây giờ là có nhà ở khu Huntington Beach, có nhà ở khu Newport Beach. Thì chúng ta hỏi cái tiền của một anh cán bộ đội đi dép râu đội nón cối ở đi từ Hà Nội vào Sài Gòn năm 1975 mà bây giờ giờ này đang có những cơ sở hoành tráng đóng trong hoặc kép ở tại ngay đường Bốn Tre Sài Gòn, thì những cái tiền đó ở đâu mà ra? Thì công việc này chỉ có một mình Tổng thống Donald Trump với cơ quan DOJ và tất cả các cơ quan của Bộ Ngoại giao của đặt vấn đề lật ngược hết cả những cái thối nát, những cái tham nhũng từ mấy mươi năm qua đè nặng trên nước Mỹ để đưa nước Mỹ trở lại vĩ đại, ở lại MAGA. Thì quý vị nhận thấy ra được có hay không với mỗi ngày thực tế của nước Mỹ, chứ không phải là bộ phận của chúng tôi.
Vâng, thưa chú và thưa quý thính giả, thì mặc dù tại Hoa Kỳ có hai đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, thì dù rằng Tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa hay Tổng thống thuộc đảng Dân Chủ, nhưng mà vị Tổng thống nào mang lại cái cuộc sống kinh tế ổn định cho người dân Hoa Kỳ, mang lại cái sự an toàn, đất nước không có tội phạm nhiều, không có băng đảng, cuộc sống được bình yên và không có chiến tranh, mang lại hòa bình trên toàn thế giới nói chung cũng như là Hoa Kỳ nói riêng, thì vị Tổng thống đó, dù rằng Cộng Hòa hay Dân Chủ, cũng đều được người dân Hoa Kỳ yêu mến và ủng hộ. Cảm ơn chú Phan Nhật Nam đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và có những cái nhận định rất là sâu sắc về cái sự kiện lịch sử cũng như cái thời sự ngày hiện tại. Xin chúc chú cũng như quý khán giả luôn được nhiều sức khỏe, luôn được bình an và hạnh phúc, thưa chú.
Cảm ơn anh Dũng Nghiêm và xin nhường cái chuyện xuất sắc. Đây là những cái điều mà ai cũng thấy được, nhưng mà có thể là cái hệ thống của những cái ông mà đạo Trump ông mà không thấy, chứ đây là những cái điều ai cũng thấy được. Chúng ta có lương tri, có lương năng của một người công dân Mỹ gốc Việt là thấm đòn tị nạn đòn cộng sản, chúng ta phải có một lời tri ân chân thành đối với Tổng thống Donald Trump, với cái đảng, với cái cơ quan của ông Elon Musk đã thay da đổi thịt, đã lật ngược cái sự tệ hại của cái nhà nước ngầm đã đè nặng trên nước Mỹ từ bao lâu này. Xin cảm ơn Dung Nghiệp.
Vâng, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng thính giả trong chương trình tuần tới.
Hãy nhìn trên con sông Châu.